Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 5 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, tức ngày mùng 1 Tết năm Kỷ Hợi, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Phái Bộ Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam cho biết có nhiều khả năng cuộc họp thượng đỉnh Trump Kim diễn ra ở Đà Nẵng. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nói dòng bến Thánh giá Thủ Thiêm không bị di dời. Đức Giáo hoàng Francisco thăm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Philippines phản đối việc Trung Quốc khánh thành trung tâm cứu hộ ở Biển Đông.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Giáo hoàng Francisco hôm 4 tháng 2 đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, gọi tắt là UAE, tại thủ đô Abu Dhabi, trong một chuyến thăm lịch sử mà ngài hy vọng sẽ thúc đẩy hòa bình thông qua đối thoại tôn giáo. Hãng tin Reuters loan tin, giáo hoàng Francisco được đoàn kỵ binh hộ tống đến cổng chính của phủ tổng thống trong khi ba máy bay phản lực bay trên không và thả khói tạo thành màu cờ tòa thánh Vatican. Giáo hoàng đã có cuộc hội đàm riêng với Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan và các nhà lãnh đạo các tiểu vương quốc Ả Rập khác. Viết trong lưu bút của hoàng gia, ngài xin Chúa ban phước thiên cho tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và sự đoàn kết huynh đệ. Đức Giáo hoàng Francisco dự kiến vào ngày mai 5 tháng 2 sẽ phát biểu tại một cuộc họp liên tôn sau khi đến thăm đền thờ Sheikh Zayed, một trong những đền thờ Hồi giáo lớn nhất trên thế giới. Các linh mục và các nhà ngoại giao nhận định rằng tiểu vương quốc Ả Rập là một trong những quốc gia hạn chế nhất ở vùng vịnh đối với việc hành đạo của tín đồ Kitô giáo. Người Kitô giáo cần phải có giấy phép đặc biệt mới được phép sinh hoạt trong các nhà thờ. Cũng giống như tại các quốc gia vùng vịnh khác, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cấm các nhóm tôn giáo không được chính quyền công nhận tụ họp.
Chủ giác đài hôm Chủ nhật 3 tháng 2 loan báo triển khai thêm 3.750 binh sĩ đến biên giới Mỹ-Mexico. Đợt triển khai này sẽ nâng tổng số binh sĩ Mỹ được phái tới bảo vệ biên giới Mỹ-Mexico lên khoảng 4.350 binh sĩ. Các đơn vị bổ sung đang được triển khai trong 90 ngày và chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá tình hình hoạt động của các lực lượng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Nam, Ngũ Giác Đài cho biết. Hiện có khoảng 2.400 binh sĩ của các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại biên giới Mexico. Một số lớn binh sĩ được triển khai trước đó đang trở về lại đơn vị gốc của họ và được thay thế bằng các đợt triển khai mới. Ngũ Giác Đài loan báo được triển khai mới này vào lúc một ủy ban quốc hội tìm cách đạt thỏa thuận ngân sách để tránh ngừng hoạt động một phần của chính phủ lại xảy ra. Tổng thống Trump đã gợi ý về khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nếu thỏa thuận không bao gồm ngân sách xây tường biên giới. Việc không thỏa thuận được ngân sách xây tường biên giới đã đóng cửa một phần chính phủ trong 35 ngày mới đây. Các đơn vị quân đội mới được triển khai sẽ sử dụng hàng rào kiểm gai bổ sung dọc biên giới và giám sát các chuyển động trong khu vực biên giới.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng triển khai quân tới Venezuela là một lựa chọn. Trả lời phỏng vấn trên chương trình Face the Nation trên kênh CBS hôm 3 tháng 2, ông Trump cũng cho biết đã từ chối đề nghị gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Khi được hỏi điều gì sẽ buộc ông phải sử dụng quân đội Mỹ ở Venezuela, Tổng thống Trump dường như nói rằng khả năng đó đang được đặt trên bàn để cân nhắc, nhưng sau đó trả lời rằng chắc chắn đó là một lựa chọn. Về câu hỏi liệu cá nhân ông có muốn đàm phán với ông Maduro để thuyết phục ông này rời chức hay không, ông Trump trả lời rằng ông ta đề nghị gặp và tôi đã từ chối vì chuyện đi quá xa rồi. Khi được hỏi thêm rằng là đề nghị đó được đưa ra khi nào, ông Trump nói rằng một vài tháng trước. Sau khi người phỏng vấn nói tiếp rằng nhưng giờ đang xảy ra một cuộc khủng hoảng, Tổng thống Trump trả lời rằng chúng ta phải chờ xem. Tổng thống Maduro hôm 30 tháng 1 cảnh báo rằng sự can thiệp của Hoa Kỳ vào nước ông sẽ dẫn tới một Việt Nam mới tệ hơn họ tưởng. Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội bằng cả tiếng Anh và Tây Ban Nha, nhà lãnh đạo bị nhiều nước quay lưng kêu gọi người dân Mỹ ủng hộ mình nhằm ngăn chặn chính quyền của Tổng thống Donald Trump biến Venezuela thành một Việt Nam ở khu vực Mỹ Latin. Trong một diễn biến khác, theo Reuters, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 3 tháng 2 nói rằng các nước công nhận lãnh đạo tự xưng của Venezuela, ông Juan Guaido, đang gây thêm bất ổn cho Venezuela và đẩy hàng triệu người dân nước này vào cảnh khốn cùng. Ông Cavusoglu cho rằng thay vì ủng hộ ông Guaido, các quốc gia đó nên nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Venezuela. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã kêu gọi ông Maduro đứng vững trước điều ông miêu tả là các diễn biến phản dân chủ.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa lên tiếng thách thức Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng người đứng đầu tòa Bạch Ốc sẽ có một nhiệm kỳ Tổng thống nhuốm máu nếu Mỹ xâm lược Venezuela. Theo kênh truyền hình CBS, dừng lại đi ông Donald Trump, dừng lại ở ngay đây thôi. Ông đang phạm sai lầm có thể khiến bàn tay ông vấy máu và ông sẽ có một nhiệm kỳ Tổng thống nhuốm máu, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cảnh báo ông Trump trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Tây Ban Nha Sexta hôm 3 tháng 2. Tờ South China Morning Post dẫn lời ông Maduro cảnh báo rằng ông Trump sẽ phải giả từ tòa Bạch Ốc nhờ nhuốc máu nếu như ông Trump cứ khăng khăng theo đuổi điều mà ông Maduro gọi là âm mưu đế quốc bẩn thỉu nhằm lật đổ ông. Ông Maduro nói rằng ông không chấp nhận bất kỳ tối hậu thư của ai, trong khi nhiều quốc gia châu Âu cùng Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc đang cân nhắc gặp nhau tại Việt Nam vào ngày 27 và 28, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Tờ Nhật báo của Hồng Kông dẫn lời các nguồn thạo tin nói rằng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể gặp nhau tại thành phố Đà Nẵng để giải quyết các tranh chấp về thương mại. Tin cho hay cuộc gặp được ông Trump đề cập tới khi một phái đoàn thương mại Trung Quốc tới Washington thương thảo tuần trước. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông nóng lòng gặp ông Tập một hoặc hai lần để tìm cách đạt một thỏa thuận về thương mại. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 1 tháng 2, trước câu hỏi là cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập có diễn ra ở Trung Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng không trả lời trực tiếp. Ông nói rằng, như Chủ tịch Tập Cận Bình đã viết trong lá thư gửi Tổng thống Trump, ông hy vọng sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với Tổng thống Trump bằng nhiều cách. Bài báo của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng về khả năng hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung gặp nhau ở Việt Nam đã được nhiều trang tin đăng lại. Chính quyền Hà Nội chưa có phát biểu nào về tin này. Tờ báo cũng dẫn lời chuyên gia nói rằng Bắc Kinh có lẽ muốn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh trên lãnh thổ Trung Quốc. Tin trên được đăng tải giữa lúc Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lớn thứ hai với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un tại một nước châu Á vào cuối tháng này. Tổng thống Trump hôm 31 tháng 1 dường như xác nhận các đồn đoán về việc Việt Nam sẽ tổ chức cuộc gặp giữa ông và ông Kim Jong-un. Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng trong cuộc gặp tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng hôm 31 tháng 1, phái đoàn Trung Quốc đã đề nghị ông Trump gặp ông Tập trên đảo Hải Nam của nước này sau hội nghị thượng đỉnh với ông Kim.
Một nguồn tin làm việc tại Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam hôm 3 tháng 2 xác nhận với VOA rằng tin tức của CNN nói cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim sẽ diễn ra ở Đà Nẵng là thông tin đáng tin cậy. Vào tối 31 tháng 1 giờ Washington, CNN dẫn lời các nguồn thạo tin nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đang lên kế hoạch gặp nhau ở Việt Nam vào cuối tháng 2. Bản tin nói thông tin được cung cấp bởi một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump và một nguồn tin thứ hai cũng biết về vấn đề này. Hai nguồn tin không tiết lộ danh tính nói với CNN rằng cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên được lên kế hoạch sẽ diễn ra ở thành phố Đà Nẵng của Việt Nam. Nguồn tin từ Việt Nam đề nghị ẩn danh cho VOA biết phái bộ Mỹ đã cử người đi khảo sát sơ bộ ở Đà Nẵng và sẽ có đoàn tiền trạm của Nhà Trắng gồm hàng chục người đi tới thành phố biển miền Trung Việt Nam trong vài ngày ngay trước giữa tháng 2. Tuy nhiên, nguồn tin ở Việt Nam nói với VOA rằng người này chưa có thông tin chính xác về ngày giờ cụ thể của cuộc gặp thượng đỉnh. Mới đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát trên kênh CBS ở Mỹ hôm 3 tháng 2, Tổng thống Donald Trump nói ngày giờ và địa điểm của cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa ông và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã được nhất trí và có thể sẽ được công bố trước hoặc trong bản thông điệp liên bang mà ông sẽ đọc hôm 5 tháng 2. Cuộc gặp đã được chốt lại. Ông ấy, Kim Jong-un, đang mong đợi nó, tôi mong đợi nó, Tổng thống Mỹ nói trong chuyên mục Face the Nation, đối diện với quốc gia của đài CBS. Ông Trump nói thêm là ông thấy có khả năng cao là sẽ đạt được thỏa thuận với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa. Trong khi đó, vào tối ngày 3 tháng 2, một quan chức cấp sở của Đà Nẵng nói với VOA rằng phía thành phố chưa nhận được công hàm chính thức từ phía Mỹ về vấn đề này và cũng chưa đón tiếp đoàn tiền trạm nào. Quan chức không muốn nêu tên, nói thêm rằng nếu Đà Nẵng được chọn, chính quyền thành phố sẵn sàng làm chủ nhà cho sự kiện quan trọng này.
Bà Helen Nguyễn, vợ của Michael Phương Minh Nguyễn, người đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ, đã được dân biểu dân chủ Katie Porter mời đến nghe Tổng thống Donald Trump đọc thông điệp liên bang vào ngày 5 tháng 2 tại trụ sở quốc hội ở thủ đô Washington, theo trang Los Angeles Times. Hy vọng sự xuất hiện của bà Helen cùng dân biểu Porter tại sự kiện này sẽ khiến người dân Hoa Kỳ biết về hoàn cảnh của chồng bà, theo tờ South China Morning Post hôm 4 tháng 2. Dân biểu dân chủ Porter, người vừa đắc cử đại diện hạt 45 bang California, nói với tờ Los Angeles Times rằng sự xuất hiện này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới chính quyền Hà Nội. Chúng tôi muốn công dân Hoa Kỳ phải được đối xử với sự tôn trọng khi ra nước ngoài. Hôm 2 tháng 2, bà Porter cho biết Hoa Kỳ đang gửi một thông điệp đến Việt Nam với hy vọng rằng khi công dân Hoa Kỳ ở ngoại quốc, họ sẽ được đối xử phù hợp theo quyền con người và quyền tự do dân chủ. Ông Michael Phương Minh Nguyễn bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự 2015 khi đang trên đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Mark Roberts, em rể của ông Michael và cũng là người phát ngôn của gia đình, cho VOA biết ông Michael đang bị giam ở thành phố Hồ Chí Minh và viên chức lãnh sự của Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ chỉ có thể thăm ông mỗi tháng một lần, mỗi lần 20 phút. Ngoài ra, gia đình ông Michael Nguyễn không được phép đến Việt Nam để thăm ông, mà chỉ có thể gửi các gói quà thông qua đại diện của Tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Ông Michael Nguyễn, 55 tuổi, còn được gọi là Michael Phương Minh Nguyễn, bị Việt Nam buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền, nhưng cho tới nay vẫn chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra. Từ ngày ông Michael bị bắt, hơn 20 thành viên quốc hội đã ký nhiều lá thư yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông. Trong bức thư gửi cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào tháng 8 năm ngoái, các dân biểu đại diện cho các địa hạt của bang California viết, chúng tôi đã được thông báo rằng ông Nguyễn đang bị điều tra vì tham gia vào hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, một cáo buộc ngụy biện thường được chính phủ Việt Nam sử dụng trong các vụ bắt giữ tùy tiện. Chúng tôi tin rằng, trên thực tế, ông Michael Nguyễn đã bị bắt giữ một cách vô lý trong một cuộc đàn áp của chính phủ Việt Nam đối với các nhà bất đồng chính kiến trong nước.
Các công trình chính yếu của dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm sẽ được giữ lại, các lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh nói hôm mùng 2 và mùng 4 tháng 2. Tranh chấp đất đai trong đó có các cơ sở tôn giáo do việc thực hiện dự án đô thị mới Thủ Thiêm là vấn đề nhức nhối đối với thành phố trong nhiều năm nay. Thanh Niên, Zing.vn và một số báo khác của Việt Nam đưa tin rằng phát biểu kể trên của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra khi họ đến thăm chúc Tết tại dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm. Tin nói cuộc đi thăm của đoàn lãnh đạo thành phố do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã diễn ra hôm 2 tháng 2. Khi gặp gỡ với đại diện dòng mến Thánh Giá, trong đó có Lưu Mục Lê Đăng Niêm, Chánh sứ nhà thờ Thủ Thiêm, ông Nhân đã chia sẻ hướng giải quyết đối với các công trình tôn giáo hiện hữu ở Thủ Thiêm thuộc quận 2 của thành phố. Mặc dù các báo không cho biết ông Nhân có nói cụ thể gì nữa hay không, song cũng vẫn các báo dẫn lời ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nói hôm 4 tháng 2 rằng hướng giải quyết của thành phố là giữ lại các công trình chính yếu của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm vốn đã tồn tại hàng trăm năm qua ở địa phương này. Ông Mạng cũng là thành viên của đoàn lãnh đạo đã đi thăm Thủ Thiêm, nói thêm rằng riêng một số khu vực lân cận sẽ được xem xét chỉnh trang cho phù hợp quy hoạch đảm bảo mỹ quan, theo các bản tin. Trong cuộc gặp chúc Tết, Bí thư Nhân đã bày tỏ trân trọng những hoạt động xã hội của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm và đánh giá rằng việc dòng tu này chia sẻ giúp đỡ những người khó khăn là việc làm rất tốt cho xã hội. Chỉ cách đây 2 năm, tu viện và nhà thờ của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm còn phải đối mặt với sức ép di rời để nhường đất cho một phần của khu đô thị mới. Sơ Đặng Thị Mỹ Hạnh, thư ký dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm hồi tháng 1 năm 2017 cho VOA biết chính quyền địa phương muốn gắn việc giải phóng mặt bằng một ngôi trường từng thuộc tu viện dòng Bến Thánh Giá với việc di rời cả tu viện, nhưng phía tu viện không chấp nhận. Ở thời điểm đó, Sơ Mỹ Hạnh cho biết hồi năm 2015, tu viện đã cho chính quyền của những người cộng sản mượn trường học của tu viện. Đến năm 2015, khi có dự án xây đô thị mới ở Thủ Thiêm, ngôi trường ở trong diện bị phá dỡ để làm đường. Tu viện đã đề nghị chính quyền bồi thường nhưng họ từ chối. Chính quyền nói nếu tính chung cả tu viện và ngôi trường thì họ sẽ bồi thường. Theo Sở Mỹ Hạnh, cho đến ngày 17 tháng 1 năm 2017, chính quyền chưa gửi văn bản chính thức đặt ra hạn chót di rời, song họ đã có những hình thức gây sức ép khác. Bà cũng cho hay là chính quyền đã nhiều lần hiệp thương với tu viện. Phía chính quyền nói sẽ cấp đất ở nơi mới cũng như bồi thường chi phí di rời và xây dựng. Tuy nhiên, phía tu viện kiên quyết không ra đi dù giá trị vật chất của khoản bồi thường có là bao nhiêu. Lịch sử ghi chép lại rằng giáo đoàn Thủ Thiêm, nơi có tu viện dòng Bến Thánh Giá, đã được thành lập năm 1840. Một nhà thờ gỗ đã được dựng lần đầu ở đó vào năm 1865. Các tài liệu khác nhau cho thấy ở khu vực thuộc quy hoạch làm khu đô thị mới Thủ Thiêm có gần 30 công trình tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, bao gồm các đình, chùa, đền, miếu, tịnh xá, tu viện, nhà thờ và nhà nguyện. Tuy nhiên, từ giữa năm 2016, nhiều công trình trong số đó đã bị phá dỡ di rời. Trong đó, sự kiện gây chú ý là hồi tháng 9 năm 2016, chính quyền đã cưỡng chế việc di rời chùa Liên Trì dù các vị sư đã tọa kháng.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân miền Nam đều ra nghĩa trang sang sửa mộ phần ông bà tổ tiên, mời ông bà về ăn Tết cùng con cháu. Tục tảo mộ này thường kéo dài từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp, tùy theo mỗi gia đình ấn định thời gian để tập hợp con cháu tề tựu về cho đầy đủ. Đối với cư dân thành thị, những người đã khuất được mai táng trong các nghĩa trang ở thành phố, do vậy thường khó duy trì việc những người trong gia đình, dòng họ khi khuất núi được chôn cất gần gũi, đầm ấm với nhau như ở thôn quê. Và cứ mỗi dịp cuối năm, người thành thị lại sắp xếp thời gian để đi thăm viếng chăm sóc phần mộ ông bà cha mẹ, người thân của mình với lòng tôn kính, bà Nhi, cư dân xứ Huế cho biết.
Nhà mình sẽ lên dọn mộ rồi để cúng, đi dọn dẹp cỏ xung quanh mộ ông bà, thắp hương, sơn lại cho sạch đẹp hơn, rồi có thể cúng một số bánh trái để cũng như là mời ông bà về quê ăn Tết.
Về quê tảo mộ mỗi dịp xuân về đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ông Tài kể.
Bình thường á, mấy em ở tỉnh cúng quậy thôi, cũng làm vậy, mỗi năm ở làm mà quất voi rồi kia hết, có tiền thì sân nước, có tiền quất voi như vậy thôi.
Về mặt tín ngưỡng tâm linh thì việc nhớ tới người đã khuất còn là bổn phận của con cháu phải lo cho ông bà mình tử tế, để cho vong hồn ông bà được thảnh thơi, được đủ đầy, được vui vẻ và từ đó ông bà phù hộ cho công việc, sức khỏe, làm ăn, học hành của con cháu. Dịp này còn là để thành tâm mời ông bà tổ tiên chuẩn bị cùng về ăn Tết với gia đình. Các phần mộ vô chủ gọi là hoang mã cũng được người dân dọn cỏ sạch sẽ, ông Tài cho biết.
Nếu làm cỏ quét voi thôi.
Nắng quá là ngày nghỉ khoảng 2 giờ mới ra làm, chỗ này nắng lắm. Còn không nắng là làm 1 giờ ra làm rồi.
Truyền thống tâm linh người Việt tin rằng khi năm mới Tết đến, tất cả mọi thứ đều phải được chuẩn bị sửa sang cho mới mẻ, kể cả nơi an nghỉ của ông bà người thân. Đây là một trong những việc hiếu đạo.
Đối với người Việt, đặc biệt đối với người Việt thì cái phong tục này khá rất là cần thiết, vì đa số người Việt của mình là Phật giáo, và đây như là một phong tục để nhớ về ông bà tổ tiên.
Hình ảnh đông đúc trước cổng nghĩa trang này khiến nghĩa địa lạnh lẽo bao nhiêu ở những ngày đã qua trong năm, thì trong dịp tảo mộ cuối năm lại ấm áp bấy nhiêu. Trong tâm thức người Việt, chăm sóc mộ phần tổ tiên còn mang ý nghĩa là biết trên dưới, biết lễ nghi và nhất là sống sao cho tiền nhân hài lòng, có vậy thì mới hưởng quả phúc về sau. Cho dù niềm tin ấy chưa bao giờ được lý giải về mặt khoa học một cách thấu đáo, thì đó cũng là một niềm tin đáng trân trọng bởi nó hướng thiện, và tảo mộ mỗi dịp năm hết Tết đến cũng là sự thể hiện của tình cảm hướng về cội nguồn.
Khó ai có thể nghĩ rằng đây là những hình ảnh ở một gia đình Việt trong ngày Tết Nguyên đán nơi đất Mỹ. Cũng như ở Việt Nam, sau khi những thức ăn truyền thống của ngày Tết đã được bày đầy đủ lên bàn thờ tổ tiên, tất cả con cháu trong đại gia đình này lại quây quần bên bữa cơm đầu năm mới. Một không khí đầm ấm sum họp đã đem cái không khí Tết Việt đến với những người con xa xứ và đến cả với những người con rể và bạn bè người Mỹ. Dù đi đâu về đâu, thì cứ đến Tết, cả ba thế hệ của gia đình lại tìm về với nhau trong dịp đặc biệt này của năm. Bà Jackie Bong Rai, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói:
Cái lễ đầu năm là rất là quan trọng, và chúng ta đã quen cái thói đó từ bao nhiêu lâu chứ? Chúng ta vẫn tiếp tục, dù ở hải ngoại hay là ở bên Việt Nam, chúng ta cũng luôn luôn vẫn tưởng nhớ đến cái phong tục tập quán đó.
Những cái ngày như...
Còn cô Asa Trịnh Smith, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ thì cho biết:
Không thể nào mà không nhớ quê hương được. Nhất là bánh chưng ở bên Việt Nam gói rất là ngon. Mà mẹ của mình là luôn luôn những cái ngày Tết là phải có bánh chưng. Thành ra mẹ đã mất rồi nhưng mà không thể nào quên được bánh chưng của mẹ gói cho.
Ngày đầu năm mới, những người lớn trong gia đình cũng không quên lì xì lấy may đầu năm cho con trẻ. Đây cũng là lúc lũ trẻ háo hức nhất để xem đứa nào được nhiều tiền mừng tuổi hơn. Bên cạnh đó thì những trò chơi dân gian truyền thống trong dịp Tết cũng được đem ra chơi, tạo thêm không khí vui tươi trong ngày Tết. Việc duy trì thường xuyên những sinh hoạt gia đình như thế này vào dịp Tết thực sự không chỉ tạo ra sợi dây gắn kết trong gia đình, mà còn giúp các bạn trẻ thế hệ sau hiểu hơn và duy trì những truyền thống văn hóa đẹp của dân tộc. Ông Lacey Wright, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói:
Thật tuyệt vời khi được thấy cộng đồng người Việt tại đây tổ chức ăn Tết Nguyên đán. Rõ ràng đây là một truyền thống quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Và cái Tết là dịp để các gia đình Việt cũng như chính gia đình chúng tôi gìn giữ những nét đẹp trong văn hóa của người Việt, không quên nguồn cội và giáo dục con trẻ cái Tết thực sự quan trọng với gia đình như thế nào.
Tất nhiên không phải gia đình Việt nào sinh sống ở Hoa Kỳ cũng có điều kiện và duy trì được những ngày Tết đầm ấm sum vầy như ở đây. Khi cuộc sống nhiều lúc quá bận rộn, con cháu không có nhiều thời gian dành cho người lớn tuổi. Tuy vậy thì rõ ràng với những đại gia đình như thế này, một cái Tết đầm ấm đúng nghĩa của người Việt vẫn đang hiện diện nơi hải ngoại xa xôi.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Hôm 4 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin cho biết nước ông sẽ phản đối việc Trung Quốc khánh thành một trung tâm cứu hộ hàng hải Biển Đông, theo tờ Straits Times. Ông Locsin cho biết ông ủng hộ quan điểm của thẩm phán tòa án tối cao Antonio Carpio rằng Philippines phải lên tiếng phản đối việc xây dựng trung tâm cứu hộ của Trung Quốc trên đá chữ thập, tên tiếng Anh là Fiery Coast Reef, như Tân Hoa Xã đã loan tin hôm 29 tháng 1. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh đã xây dựng một mạng lưới các đảo nhân tạo có trang bị các phi đạo và hải đăng để gia tăng ảnh hưởng ở Biển Đông, khu vực có tranh chấp chủ quyền với Philippines, Malaysia và Việt Nam. Ông Locsin viết trên Twitter rằng: Chúng tôi sẽ phản đối nếu tin khánh thành trung tâm này là đúng sự thật. Tuy nhiên, tôi muốn các bên thảo luận vấn đề này một cách công khai tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông cho biết Bộ Ngoại giao Philippines đang chờ thêm các đánh giá của Cố vấn An ninh Quốc gia Hermogenes Esperon về trung tâm này. Tuy nhiên, vào tuần trước, ông Salvador Panelo, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, nói rằng Philippines phải biết ơn Trung Quốc vì một trung tâm cứu hộ như thế có thể giúp ích cho tất cả mọi người.
Nga đình chỉ hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung, gọi tắt là INF, thời chiến tranh lạnh. Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm thứ Bảy sau khi Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí này, cáo buộc Moscow vi phạm. Quan hệ của Moscow với phương Tây đang căng thẳng về các vấn đề bao gồm Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine và các cáo buộc nước này can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và đứng sau một vụ tấn công sử dụng chất độc thần kinh ở Anh. Mỹ hôm thứ Sáu tuyên bố họ sẽ rút khỏi hiệp ước INF trong 6 tháng, trừ phi Moscow chấm dứt điều mà họ nói là những vi phạm đối với hiệp ước năm 1987. Mỹ sẽ xem xét lại việc rút đi nếu Nga tuân hành thỏa thuận, vốn cấm cả hai nước đặt các phê đạn trên bộ tầm ngắn và tầm trung ở châu Âu. Nga phủ nhận vi phạm hiệp ước. Các đối tác Mỹ đã tuyên bố họ đình chỉ tham gia thỏa thuận này. Chúng ta cũng đình chỉ, ông Putin nói trong cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng được chiếu trên truyền hình. Ông Putin nói, Nga sẽ bắt đầu công tác chế tạo các phi đạn mới, bao gồm các phi đạn siêu thanh, và bảo các bộ trưởng đừng đề nghị các cuộc đàm phán giải pháp với Washington, cáo buộc Mỹ chậm phản ứng trước những hành động như vậy. Chúng ta đã nhiều lần trong mấy năm qua và thường xuyên nêu câu hỏi về các cuộc đàm phán có thực chất về vấn đề giải trừ quân bị, ông Putin nói. Chúng ta thấy rằng trong mấy năm qua các đối tác đã không ủng hộ các sáng kiến của chúng ta. Tranh cãi về hiệp ước đã thu hút phản ứng mạnh mẽ từ châu Âu và Trung Quốc. Các quốc gia châu Âu lo ngại sự sụp đổ của hiệp ước có thể dẫn tới đến một cuộc chạy đua vũ trang mới với một thế hệ phi đạn hạt nhân mới của Mỹ có thể đặt trên lục địa này. Trung Quốc hôm thứ Bảy kêu gọi Mỹ giải quyết những khác biệt của họ với Nga thông qua đối thoại. Trong một cuộc họp với ông Putin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ vi phạm INF và các thỏa thuận vũ khí khác, bao gồm hiệp ước không phổ biến vũ khí. Ông Putin nói rằng Nga sẽ không triển khai vũ khí của mình ở châu Âu và các khu vực khác trừ phi Mỹ làm như vậy.
Trung Quốc hôm thứ Bảy 2 tháng 2 nói họ phản đối quyết định của Mỹ rút khỏi hiệp ước phi đạn hạt nhân thời chiến tranh lạnh và kêu gọi Washington và Nga tổ chức các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Moscow và Washington lâu nay cáo buộc nhau vi phạm hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung, viết tắt là INF, được ký kết vào năm 1987. Mỹ hôm thứ Sáu, 1 tháng 2, tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước và Tổng thống Vladimir Putin ngày 2 tháng 2 cũng tuyên bố đình chỉ tham gia. Trung Quốc phản đối Mỹ rút khỏi hiệp ước và kêu gọi Mỹ và Nga giải quyết thỏa đáng những khác biệt thông qua đối thoại mang tính xây dựng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong một bài phát biểu, ông cảnh báo quyết định của Mỹ có thể gây ra một loạt những hậu quả tiêu cực, giống như các cảnh báo của cả Nga và châu Âu, rằng việc rút khỏi hiệp ước có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới. Washington cũng để mắt đến Trung Quốc vì hiệp ước INF hạn chế Mỹ nhưng không phải cường quốc châu Á đang trỗi dậy này. Các quan chức Mỹ nói rằng khoảng 95% phi đạn đạn đạo và hành trình của Trung Quốc, một phần cốt lõi trong chiến lược quốc phòng của Bắc Kinh, sẽ vi phạm hiệp ước INF nếu Trung Quốc là một bên tham gia. Ông Trump nói Mỹ đang đình chỉ các nghĩa vụ của mình kể từ ngày thứ Bảy, 2 tháng 2, và bắt đầu một quá trình rút đi trong 6 tháng tới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã loại trừ khả năng đàm phán một hiệp ước đa phương mới có sự tham gia của Bắc Kinh. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Ba, ngày 5 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, tức ngày mùng 1 Tết năm Kỷ Hợi của đài VOA, xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin kính chúc quý vị một năm mới Kỷ Hợi an khang thịnh vượng.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.